Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA, chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office trên làn sóng quen thuộc AM 1290 KAZA. Mỗi buổi sáng 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ là chương trình trực tiếp, chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Cho nên nếu quý khán giả có những câu hỏi thắc mắc hoặc là quý khán giả cần hướng dẫn về pháp lý, gọi về văn phòng Empire Law Office ở 408-947-7717, 408-947-7717. Ngày hôm nay mời quý khán giả cùng nghe lại một trong những bài về luật pháp để tìm hiểu thêm về những vấn đề luật pháp. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng đã bắt đầu. Mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Xin thân ái chào Khánh Thi và kính chào quý thính giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM. Ngày hôm nay mang đến cho quý vị những cái hồ sơ, những cái điều luật mà tôi nghĩ nó sẽ là một những cái vấn đề rất là tốt cho quý vị hiểu, biết và theo dõi. Cho nên tôi mong mỏi kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng ta trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, sáu. Mỗi một ngày từ 8 rưỡi sáng cho đến 9 giờ sáng, quý vị có thể gọi vào văn phòng của chúng tôi ở số 408-947-7717 để được giúp đỡ, vì ở văn phòng chúng tôi lúc nào cũng có luật sư để giúp cho quý vị có thể được có những câu trả lời mà cần thiết. Cho nên nếu quý vị nếu có những câu hỏi liên quan đến pháp luật thì quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Ngày hôm nay tôi mang đến cho quý vị một cái hồ sơ. Tôi nghĩ cái hồ sơ này nó xảy ra cũng khá nhiều và cũng có nhiều người không biết là việc phải làm như thế nào. Đến lúc mà biết ra rồi thì có lẽ cũng rất là phức tạp. Cho nên việc mà chúng ta cần phải nhớ đến đó là tham khảo luật sư, nhất là khi quý vị bỏ ra một cái số tiền khá lớn. Thì quý vị phải biết rằng là cái lợi, cái quyền lợi của mình là như thế nào, mình có thể làm được gì và những cái gì đã bảo vệ quyền lợi của chúng ta với số tiền chúng ta bỏ ra. Tôi bắt đầu cái câu chuyện là cái người này bỏ vào một cái số tiền, tôi gọi bà là Helen đi nhé, bà là Helen. Thì bà bỏ vào một cái số tiền là 150.000 đô la, một số tiền không phải là nhỏ, nhưng mà bà bỏ chung với lại hai công ty, công ty A và công ty B. Hai cái công ty này họ nói với bà là bà có muốn làm tiền không? Bà bỏ tiền vào trong một cái việc mua một cái căn nhà, xong rồi sau đó chúng ta bán rồi chúng ta kiếm lời. Mua căn nhà này ở trong cái lúc cái nhà này đang bán trong cái dạng tịch biên thì nó rẻ, và chúng ta có thể làm lời trên căn nhà này. Sau khi chúng ta vào, chúng ta sửa chữa một chút rồi chúng ta bán lại, chúng ta sẽ làm có rất nhiều tiền lời. Cái cách này chúng ta hay có một cái chữ mà nhiều người nghe đến, nó gọi là flip. Ok, tôi thì không thích nghe cái chữ này lắm. Tôi đó là cái ý kiến riêng của tôi thôi nhá. Khi mà bà này bà bỏ tiền vào thì cái công ty tịch biên, tức là cái công ty trustee đó, họ đại diện cho cái người chủ đó, họ tịch biên ấy, họ là trung gian, họ là cái người làm giấy tờ để bán cái căn nhà này. Thì bà này lúc đó, sau khi đã mua căn nhà này xong, thì cái công ty gọi là trustee company đó mới làm một cái chủ quyền. Trên cái chủ quyền đó họ viết rằng là 75% cho công ty A, 25% cho công ty B, và họ để tên bà bên cạnh, chỉ có thế thôi. Bà nhìn được cái chủ quyền đó thì bà thấy ok, được rồi, tên tôi nằm trên đó là tôi an toàn rồi. Nhưng mà không biết lý do tại sao, đến cái lúc cái chủ quyền đó đưa vào trong quận hạn để mà đăng ký, đăng bà, thì tên của bà không có nằm trên đó. Và khi tên của bà không nằm trên đó, mãi một thời gian sau thì cái công ty A mới bán cái phần trăm của họ cho cái công ty B. Và sau khi đó thì cái công ty B bán cho cái người mua. Cái bà này chúng ta gọi bà là bà Chiêu. Ok. Bà Chiêu mua cái nhà này. Bà đâu biết chuyện gì xảy ra. Bà chỉ biết là công ty B bán cho bà cái chủ quyền trên cái preliminary report bán cho bà. Thì bà thấy chỉ có một người chủ thì bà ấy mua từ cái người chủ đó. Quý vị biết có hai cái phương cách để quý vị có thể check. Cái thứ nhất là cái chủ quyền. Cái chủ quyền tên của ai. Cái thứ hai là trong cái bảng mà gọi là preliminary report mà được in ra bởi công ty Title Insurance Company. Trên đó sẽ nói rằng là ai là người chủ, có những cái nợ như thế nào, có những cái lien như thế nào. Tất cả những cái vấn đề đó đều phải được duyệt qua bởi thứ nhất là người mua hay là người bán. Thứ hai là người mà cho mượn tiền để mà mua căn nhà này bởi cái người nộp đơn xin nợ, xin mượn tiền. Vì nếu cái công ty mà hay nhà băng mà cho mượn tiền mà họ không thấy cái chủ quyền này rõ ràng thì họ sẽ không có cho mượn tiền. Rồi, thì cái bà Helen này, khi bà biết được ra rằng là cái nhà này đã bán, thì bà mới bước vào trong tòa, bà mới yêu cầu tòa cho bà ấy được quiet cái title, tức là làm cái chủ quyền nhà nó yên lặng lại và cộng tên bà vào trong đó, vì bà ấy là người chủ trong căn nhà này mà. Bà là một trong những người chủ trong căn nhà này. Khi bà ấy thưa ra tòa thì bà thưa không những cái bà chiêu, nhưng bà thưa cả cái công ty mà đã là trustee cho cái việc mua bán lúc mà bà mua cái căn nhà này và lúc họ làm cái chủ quyền căn nhà này. Nói đến đây thì tôi không biết là quý vị đã có được một cái khái niệm một chút xíu nào về cái vấn đề này nó sắp xảy ra như thế nào hay không. Vì bà này bà ấy bỏ chung tiền vào để mua cái căn nhà này ở trong cái dạng tịch biên, tức là foreclosure auction. Có nhiều người đi làm cái việc này để mà kiếm nhà rồi mà bỏ tiền vào đầu tư xong rồi thì là bán nhà xong rồi kiếm tiền nhiều tiền lời hơn. Thì thưa quý vị, khi mà tên của bà ấy nằm trên đó lúc mới đầu, nhưng mà đến lúc cái giấy này nó, cái giấy chủ quyền này nó đi đăng bà ở trong quận hạn thì tên bà lại không có ở đó. Và cái mà tôi không hiểu là nếu bà này bà ấy có kinh nghiệm hay không, nhưng mà thấy như trong hồ sơ này viết thì giống như bà không có kinh nghiệm, thưa quý vị. Tại vì khi mà mình đặt một cái chủ quyền, cái grand deed vào trong quận hạt để mà đăng bà, thì cái copy của cái chủ quyền đó, xin lỗi, cái giấy chính của cái chủ quyền đó phải được trả lại bởi cái người mà đặt vào trong quận hạt để làm việc đó. Vì vậy thường khi quý vị làm việc với tôi thì cái sự yêu cầu để mà record, để mà đăng bạ cái chủ quyền đó là tôi yêu cầu, và thường là nó trở về văn phòng tôi trước, rồi từ văn phòng tôi mới gửi lại cho cái người chủ hay là cái người thương thân chủ của tôi, ai là cái người yêu cầu làm cái việc này. Trong cái trường hợp này, cái chủ quyền, cái deed ấy, nó không có trở về bà ấy, mà nó trở về cái công ty cái công ty A. Nó trở về cái công ty A và bà ấy không biết, bà ấy không biết gì hết về cái chủ quyền này nó như thế nào. Bà nghĩ rằng là khi bà thấy tên bà trên cái tờ giấy chủ quyền lúc mấy người này ký với nhau thì đã đủ rồi. Bà ấy không biết rằng là bà ấy cần phải có copy của cái chủ quyền đó, hay là bà không biết rằng là lúc mà đăng bạ xong bà phải có cái dấu ấn của quận hạt trên cái giấy đăng bạ đó. Thì một vài năm sau thì công ty trustee này mới cho bà những cái tin tức về cái vấn đề cái nhà mà tịch biên mà bà đã mua. Và những cái giấy tờ đó thì nó gọi là nó consistent, tức là nó đúng với những cái việc mà bà đã mua ha. Nhưng mà nó không có cái tên của bà ta trong đó. Thì bà mới thưa cái bà chiêu này ra tòa để bà lấy lại cái căn nhà này, lấy lại cái chủ quyền ha. Và trong cái hồ sơ này thì bà ấy cũng thưa là cái công ty A và cái công ty B và cái công ty trustee này đã gian lận, đã dối trá bà ấy. Bà ấy không nói cái bà chiêu này gian lận, bà chỉ muốn cái bà chiêu này là trả lại cho bà cái chủ quyền nhà. Tại vì bà ấy có quyền, bà ấy đã bỏ tiền ra mua cái căn nhà này. Ok, khi mà cái hồ sơ này đi lên tòa thì bà Helen này bà ấy nói rằng là tôi dựa trên cái việc là cái chủ quyền mà cái bà chiêu này bà mua nó là không phải là một cái chủ quyền hợp pháp, vì cái tên của tôi không có nằm trên đó. Bà chiêu này mới đặt một cái giấy trên tòa để yêu cầu tòa bãi cái hồ sơ kiện của bà Helen. Bà chiêu bà ấy nói rằng là bà Helen này chưa bao giờ có một cái phần nào trên cái nhà này cả, trên cái chủ quyền này cả. Và bà chiêu bà là một cái người mua hợp pháp, tức là bà bỏ tiền ra, bà ấy mua thì bà lấy căn nhà. Và thêm vào đó, cái việc mà bà Helen bà ấy đòi hỏi cho cái chủ quyền nó trở lại cho bà, đến ngày hôm nay thời gian nó đã hết. Bà Helen thì bà ấy vẫn nói rằng là bà chiêu bà ấy chưa bao giờ có được cái chủ quyền hợp pháp với căn nhà này, bởi vì cái chủ quyền mà bà ấy nhận được từ cái công ty B đó là cái chủ quyền giả tạo, gian dối, thay đổi trước khi đã đưa vào trong quận hạt đăng bạ. Và vì vậy với cái cá tính của nó, cái chủ quyền đó nó không có hiệu lực. Khi mà chánh án ở tòa sơ thẩm đã không có quyết định cho cái hồ sơ này, mãi một vài tháng sau tòa sơ thẩm mới nói rằng là để tôi xem lại rằng là cái giấy mà tôi đã quyết định cho bà Helen được thắng mà bà Chiêu được thua, tôi phải xem lại. Và chánh án lại cho hai người, bà Chiêu và bà Helen, một cơ hội nữa để đặt những cái văn bản vào tòa để nói rằng là cái gì? Nói rằng là nếu bà Chiêu là cái người mua căn nhà này, trả tiền đàng hoàng, chủ quyền chuyển qua rõ ràng, vậy thì bà Chiêu có phải là một người bona fide purchaser hay không? Tức là có một người mua căn nhà này mà không có vấn đề gì phức tạp hay không? Bà Helen vẫn cãi rằng là cái chủ quyền bà Chiêu bà có, nó đã bị void, tức là không có giá trị ngay cả trước khi bà mua nữa kìa. Sau khi mà chánh án ở tòa sơ thẩm nghe cái hồ sơ này lại một lần nữa thì mới quyết định rằng là cái bà Chiêu bà ấy không có làm gì sai trong cái vấn đề này và không cho phép bà Helen được sửa lại cái hồ sơ kiện của bà một lần nữa. Bà Helen bắt đầu kháng cáo. Đây là một trong những cái vấn đề rất là nhiều xảy ra cho những người bỏ tiền ra làm những cái vấn đề gì đó, chung vào mua căn nhà, chung vào mua thương mại, chung tiền vào làm cái này cái kia, nhưng mà lại không có một cái sự bảo vệ gì hết. Quý vị vẫn nghe tôi nói rằng là quý vị có thể viết một cái tờ giấy tùy theo từng trường hợp. Có những cái giấy nó rất là đơn giản. Có những cái giấy quý vị cần phải luật sư để giúp cho quý vị. Bây giờ quý vị bán một cái xe 3.000, 5.000. Quý vị đâu cần đến luật sư làm gì. Quý vị biết cái tờ giấy bán xe đi. Tôi tên là như vậy, bán cho người này xe là như vậy. Hoặc là cái người bán không viết thì cái người mua cần phải viết. Tôi tên là như vậy, mua xe này như vậy. Viết ra những cái chi tiết quan trọng của cái xe. Cái số xe, cái identification của xe, cái xe bốn cửa, cái xe màu gì, cái xe đời gì, cái loại gì. Những cái đó đâu cần thiết mà quý vị phải cần đến luật sư. Nhưng mà khi quý vị bỏ ra mấy trăm ngàn đồng như vậy, quý vị bỏ ra cả bạc triệu như vậy, quý vị cần phải có luật sư. Để luật sư giúp cho quý vị có được một cái hợp đồng. Cho dù cái hợp đồng nó rất là gọi là hòa hợp giữa hai bên. Bây giờ quý vị có tiền, quý vị mua căn nhà, nhưng mà vì lý do này lý do khác quý vị không đứng làm chủ, quý vị nhờ người em đứng làm chủ, quý vị nhờ người anh đứng làm chủ, thì cái việc mà chúng ta phải tracing, tức là chúng ta phải đếm, tức phải có cái bằng chứng là cái tiền từ đâu ra và như thế nào, đó cũng là một cách. Nhưng mà tại sao chúng ta không có một cái hợp đồng nói rằng là tôi tên như vậy, tôi đứng làm chủ căn nhà này để mà giữ cho bố mẹ tôi, giữ cho anh em tôi, giữ cho ai đó không biết. Khi nào cái người đó muốn lấy lại căn nhà thì tôi sẵn sàng trả lại cái chủ quyền này và không thắc mắc gì hết. Và còn những điều khác nữa, đó là lý do tại sao quý vị đi vào luật sư. Quý vị phải xem rằng là cái việc mà quý vị làm đó nó cần phải có kết quả như thế nào. Hậu quả gì sẽ xảy ra nếu cái việc này nó đi sai. Khi mà cái hồ sơ này đưa lên trên tòa, thưa quý vị, thì chánh án ở trên tòa kháng cáo mới nhìn cái hồ sơ lại coi như là mới từ ngày đầu. Tức là họ phải quyết định độc lập là dưới luật cái đơn kiện của cái bà Helen này nó có đủ dữ kiện để nói rằng là bà Chiêu này bà ấy đã mua cái căn nhà này không có cái chủ quyền hợp lệ hay không. Khi mà thường thì quý vị biết, thường khi mà luật sư họ làm những cái đơn kiện, có những cái hồ sơ đơn kiện nó rất là khó làm và chi tiết lúc nào cũng thiếu hết. Nhưng mà nếu mà cái sự phản kháng của bên đối phương mà chánh án cho phép thì thường thì chánh án cho cái người làm cái đơn kiện đó được làm lại, được sửa lại, chúng ta gọi là amended, được sửa lại. Và nếu mà chánh án không cho sửa lại, tức là không còn có cái lý do gì nữa để mà chúng ta có thể thay đổi cái vấn đề này được nữa. nó không dễ mà như vậy được đâu. Hầu hết chánh án đều cho cái người thư kiện được sửa lại, tại vì lúc nào họ cũng phải có cái cơ hội để mà sửa lại những cái gì đó họ chưa có viết cho nó rõ. Khi cái hồ sơ này lên kháng cáo thì cái bà này bà ấy nói rằng là cái chủ quyền mà đã được viết, đã được đã được đăng bà vào trong quận hạt bởi những cái người trước đó đã làm, không có phải là cái chủ quyền đúng. Tại vì bà ấy có bỏ tiền ra, bà ấy có mua cái nhà này chung với những người khác, và bà ấy đã không biết rằng là cái tên của bà đã bị đưa ra khỏi cái chủ quyền. Và vì vậy cái chủ quyền này nó đã không có hiệu lực trước khi cái bà Chiêu này bà ấy mua cái căn nhà này. Bà Helen này bà ấy nói rằng là bà ấy mua cái căn nhà này qua cái công ty trustee. Và nếu qua cái công ty trustee thì cái công ty trustee đã nhận cái số tiền của bà ấy. Và cái chủ quyền lúc mà bà ấy thấy bà ký nó có tên bà ấy trên đó, nhưng đến lúc mà họ mang đi họ nộp vào trong quận hạt thì nó đã bị thay đổi. Và vì vậy cái chủ quyền này nó đã không có hiệu lực. Và những cái chủ quyền sau đó mà thay đổi từ cái công ty A qua cái công ty B, rồi từ cái công ty B qua cái bà Chiêu này cũng không có hiệu lực, vì nó không có bảo vệ cái quyền lợi của cái người mua cái căn nhà này mà không có biết rằng là cái giấy đó nó không có hiệu lực. Thì thưa quý vị, bà Helen bà mới nói rằng là cho dù rằng thì là trên cái chủ quyền nó không có đề cái số phần trăm là bà có bao nhiêu, nhưng cơ mà nó đã để tên của bà trên đó thì bà ấy đã là cái người có cái quyền trong cái chủ quyền đó. Và vì vậy cái việc mà cái nhà này đem bán đi mà không có cái sự đồng ý của bà, và cái chủ quyền mà đã đăng bà mà không có tên của bà là cái chủ quyền nó không có hiệu lực. Bà ấy nói rằng là cái người mà làm chung với bà đã lấy tiền của bà, đã đầu tư vào cái thương mại này, đã đầu tư vào cái căn nhà này, và đã không làm cho bà là một trong những cái người chủ hay là trả cho bà cái tiền mà họ đã bán được cái căn nhà này thì là không có đúng. Thì bà Chiêu bà mới nói rằng là cho dù rằng thì là cái việc mà người partner của bà Helen này đã vi phạm cái trách nhiệm và cái hợp đồng giữa bà với họ, cho dù là chuyện đó nó xảy ra, bà này bà ấy chưa bao giờ có cái chủ quyền của căn nhà này hết. Tại vì tên của bà chưa bao giờ nằm trên cái deed, cái grand deed. Quý vị, khi tôi nói cái chữ chủ quyền có rất là nhiều người không có thấy rõ, không có hiểu rõ. Họ nói là chủ quyền là cái gì thì tôi phải nói chữ grand deed. Khi tôi nói chữ grand deed thì tự nhiên họ nói cái đó tôi biết. Và vì vậy thưa quý vị, rất khó khăn lắm. Khi mà chúng ta quen rồi với một cái từ ngữ nào đó thì chúng ta không có để ý đến cái từ ngữ mà chúng ta hay nói thì nó rất là khó. Bà Helen thì bà ấy vẫn cãi rằng là cái bà Chiêu này bà ấy không có một cái phần nào trong cái căn nhà này hết. Tại vì thì là cho dù rằng là bà ấy mua cái căn nhà này với một cái tính cách là vô tư ha, với tính cách là good faith, với cái giá trị mà thị trường đưa ra, và không có biết rằng là trước đó cái chủ quyền này đó là cái chủ quyền của ai. Nhưng mà cái việc này nó vẫn cho phép bà Chiêu bà ấy là một cái người bona fide purchaser for value. Tôi nói một cái thí dụ để quý vị hiểu có lẽ rõ ràng hơn một chút. Bây giờ hai vợ chồng bắt đầu bỏ nhau. Ông chồng ông mới lấy cái xe Mercedes ông đi ông bán cho một người. Nhưng mà cái xe đó, cái người đó có lẽ không biết cái xe Mercedes đó là nó trị giá bao nhiêu. Nhưng mà cái người đó biết là cái ông chồng này ông bán cho họ với cái giá gọi là 5,000. Và cái đời đó và cái xe như vậy. Thì cái người mua này họ nói ok 5,000 tôi mua được, tôi trả cho ông tiền tôi lấy 5,000. Rồi khi mà vào cái cuộc ly dị thì cái người vợ của cái ông này mới thưa với tòa rằng là ông này ông đem xe đi ông tẩu tán. Thì cái người mua cái xe đó đó không thể nào giữ cái xe đó được, tại vì là cái giá đó cái xe là thuộc về của chung, tức là community property, cho nên cái người bán cái xe đó là bán sai, nhưng mà cái người mua đó cũng sai nữa, tại vì cái đó không phải là của cái ông đó mà ông quyền bán, mà là của hai người mà tôi không bằng lòng bán. À, cái sự này nó xảy ra rất là nhiều, và tùy theo từng trường hợp, tùy theo từng cái gọi là cái món hàng ha. Cái xe Mercedes mà đem đi bán 500 đô la thì cái người mua đó có quyền giữ cái xe đó hay không. Nếu cái người mua đó không biết rằng là cái ông này ông bán là vì ông giận dữ cái bà vợ của ông ta và hai người đang ly dị. Nếu cái người mua đó đồng ý với cái giá mua và cái người bán đồng ý với cái giá bán thì cái người mua đó có quyền dạy giữ cái xe hay không, tôi không biết, tùy theo cái dữ kiện chung quanh cái việc đó. Nhưng mà cái quyết định về những cái vật đó nó rất là thích thú, tại vì là nhiều khi chúng ta có thể mua được một cái xe mà rất tốt mà có lẽ với cái giá thấp, tại vì hai người đang giận nhau và đang đi đến chỗ bỏ nhau, chuyện đó có thể xảy ra. Thì bà Helen bà mới nói rằng là điều khoản dân sự 1207 không có ngăn chặn một cái hồ sơ như là bà ta đưa vào tòa, vì bà ta không phải là cái người mua cái này mà bà ta là cái người chủ trong quá khứ của cái chỗ này. Okay. Và vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề tiền bạc mua bán thì quý vị nên để ý đến những cái việc làm chung quanh cái vấn đề đó, nhất là khi chúng ta nói đến một cái sự mua bán quá nhiều tiền như vậy. 150.000 đô la là một cái số tiền rất là lớn. Nếu mà chúng ta không biết là chúng ta phải làm gì được thì chúng ta cần phải có luật sư để giúp đỡ cho mình, để luật sư họ theo dõi cái việc mua bán, để cái người mà họ muốn lừa đảo mình họ cũng không thể nào làm việc đó được cả. Tại vì họ biết là luật sư bước vào cái hồ sơ thì sẽ bảo vệ cái quyền lợi của thân chủ của họ. Cho nên nếu quý vị biết rằng là quý vị cần phải làm gì thì quý vị cứ việc làm. Nhưng mà tốt hơn hết là quý vị nên lên tham khảo với luật sư để luật sư giúp cho quý vị biết rằng là những cái bước đi như thế nào để cho quý vị không phải lo lắng về cái vấn đề bị thiệt hại về sau này. Nhất là khi cái số tiền nó lên nó lớn như vậy nhá. Rồi khi mà cái bà Helen này bà ấy không có cái cơ hội để mà nói với tòa rằng là không còn có cái lý do, chứ không còn có lý do nào nữa để nói với tòa rằng là cái chủ quyền này là tôi có trong đó, tại tôi có bỏ tiền trong đó, đây là những cái bằng chứng tôi có bỏ tiền trong đó. Thế nhưng mà tôi nói cho quý vị biết đây là cái hồ sơ chỉ bà Helen bà chống trả lại bà Chiêu thôi nhé. Còn cái công ty A, công ty B với công ty Trustee thì chưa nói tới. Bây giờ chỉ nói đến cái bà Chiêu trước đã. Tại vì cái bà Chiêu này bà là một cái người mua nhà vô tội mà, bà đâu biết gì đâu. Bà đâu biết là bà Helen bà ấy có chủ quyền trong căn nhà này trước ở đâu, bà đâu biết. Bà Helen thì nói rằng là cái nhà này á, tôi có chủ quyền trước đó, vì tôi có chủ quyền trước đó cho nên bây giờ bà mua cái nhà này á, cái hợp cái chủ quyền nó không có hiệu lực thì bà phải cho tôi lấy lại cái nhà này, lấy cái chủ quyền này lại. Nhưng mà chánh án ở trên tòa sơ thẩm nói rằng là không được, cái bà này bà đâu biết gì về vấn đề mà bà có bán hay mua bán gì về vấn đề này. Cái việc này là việc của bà với lại mấy công ty kia, còn cái bà này bà mua căn nhà này bà vô tội cho nên bà không biết gì hết, thì tiền bà bỏ ra rồi thì bà bây giờ có quyền có cái nhà này chứ. Ha. Sau đó thì bà Helen bà mới nói vậy thì bây giờ cho tôi cái cơ hội để tôi viết lại cái chủ quyền, viết lại cái chủ quyền để mà nó có cái tên tôi trên cái chủ quyền đó. Nhưng mà chuyện đó chỉ có thể xảy ra nếu cái chủ quyền trước đó nó đã không có hiệu lực. Đằng này cái chủ quyền này lúc nào nó cũng có hiệu lực hết. Đây là cái sự thiệt hại cho bà Helen. Ok, vì không có lúc nào hết trong cái hồ sơ này mà bà Helen bà nói rằng là bà Chiêu đã không có mua cái nhà này đúng cách. Và vì vậy cái việc mà bà Helen bà muốn cái chủ quyền này viết lại, nó không có cái cơ bà Helen không có cái cơ hội để làm việc đó nữa. Cái sự thay đổi ở trong cái chủ quyền nó không phải là một cái vấn đề mà nó có ảnh hưởng quan trọng đến cái việc bà Chiêu bà mua căn nhà này, thưa quý vị. Và vì vậy bà Helen bà ấy không có cái lựa chọn là cái hồ sơ của bà ấy thua với bà Chiêu. Nhưng mà trong cái hồ sơ này chưa có nói gì đến cái việc là bà Helen cái hồ sơ của bà ấy đi đến đâu với lại công ty A, công ty B và với cái công ty mà Trustee, tức là cái công ty làm giấy tờ mua bán cho những căn nhà bị tịch biên. Đây là những cái lý do tại sao mà chúng ta cần phải để ý đến những cái việc mà chúng ta làm, nhất là khi chúng ta đã làm việc với một cái số tiền khá lớn như vậy. Bà này bà ấy nói rằng là bà cần phải có cái sự trả lại cái tiền của bà khi căn nhà này được bán, tại vì bà ấy có tiền, bà bỏ rất là nhiều tiền trong đó. Bà nói là những người kia đã lấy tiền của bà, thì cái việc đó là bà phải thưa với những người kia. Bà thưa những người kia chứ bà không có thưa bà chiêu được. Tại bà chiêu bà không có làm gì sai hết. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng, làm việc ở văn phòng Empire Law Offices với nhiều luật sư kinh nghiệm để mang đến cho quý vị những kết quả của những cái hồ sơ liên quan đến luật di trú. Luật di trú thì chúng tôi làm về những vấn đề bảo lãnh gia đình, bảo lãnh vợ chồng, bảo lãnh người thân, những vấn đề mở hồ sơ trở lại, những vấn đề bị trục xuất, những vấn đề mà quý vị đã bị từ chối về cái việc hôn nhân, thì chúng tôi có thể giúp cho quý vị trình bày cái hồ sơ của quý vị để yêu cầu tổng lãnh sự, để yêu cầu văn phòng di trú cứu xét cái hồ sơ để quý vị có thể có được cái kết quả tốt đẹp. Những vấn đề liên quan đến công dân Hoa Kỳ, thưa quý vị, làm công dân Hoa Kỳ một lần nữa ở Hoa Kỳ này, đó là một cái privilege, một cái phúc lợi cho mình. Cho nên nếu mình đã ở Hoa Kỳ này trên 5 năm, nếu mình được bảo lãnh bởi gia đình, thì trên 5 năm thì chúng ta nên nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Nếu mình được bảo lãnh bởi vợ hoặc chồng của công dân Hoa Kỳ, thì chúng ta nên làm cái đơn xin công dân Hoa Kỳ sau 3 năm. Đừng để cho cái cơ hội nó mất đi, tại vì những cái việc đó nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Và nếu quý vị cần đến sự giúp đỡ và giải thích thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi số 408-947-7717, 408-947-7717. Và chúng tôi là những vấn đề liên quan đến hình sự, đến vấn đề uống rượu lái xe, đến vấn đề ăn cắp siêu thị, đến vấn đề bạo hành trong gia đình, những vấn đề ẩu đả. Và những vấn đề mà quý vị có liên quan đến hình sự, quý vị có thể gọi cho chúng tôi số 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến luật gia đình là vấn đề ly dị, ly thân, những vấn đề bảo dưỡng con, vấn đề chia tài sản. Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến luật gia đình, quý vị thì gọi chúng tôi số 408-947-7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim và những luật sư khác làm việc ở văn phòng luôn luôn mong được đón tiếp quý vị ở văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire Street và ở góc đường số 2 về phía downtown San Jose. Và chúng tôi cũng làm về những vấn đề liên quan đến hợp đồng, vấn đề về tố tụng, những vấn đề về lương bổng, những vấn đề liên quan đến việc trục xuất người ra khỏi nhà, những vấn đề phát minh, những vấn đề liên quan đến việc đụng xe, những bộ luật tort, thương tích, tai nạn xảy ra. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự giúp đỡ ngày hôm nay. Tôi trở lại với quý vị, mời quý vị theo dõi ngày mai. Xin cảm ơn quý vị, xin kính chào. Xin cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều. Chúc Khánh Thi một ngày thật vui tươi, hạnh phúc và bình an.
Cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Khánh Thi cũng chúc cho luật sư Nguyễn Kim Phượng nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay, chương trình Tìm hiểu hoạch định về tài chính 8 giờ Dạ Thanh Radio. Nếu quý thính giả còn câu hỏi nào thắc mắc liên quan đến luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, hợp đồng mướn cơ sở thương mại, gọi về văn phòng Empire Office 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng Empire Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose, 55 East Empire Street, San Jose, 408-947-7717. Kính chúc tất cả quý thính giả luôn gặp nhiều may mắn, bình an.